Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn thư của Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn gửi Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận về việc cử hành năm thánh, tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Cho nhau hôm nay đoạn hứa không phai, hy sinh cho nhau mãi đến bạc đầu, khi nay khi sau giữ gìn tình yêu thắm mãi. Xin dâng bao nhiêu mơ ước trọn đời được luôn tin chung, xin luôn yêu nhau say đắm mối tình còn xinh đẹp mãi. Xin Cha thương ban ân phúc hai người đẹp duyên tháng tươi, khi vui hay khi đau khổ suốt đời tình chẳng nhạt phai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng, chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có không ít các gia đình trẻ hôm nay đang phải đối diện với những sóng gió trong đời sống vợ chồng. Họ cảm thấy mất dần tình yêu, sự tin tưởng cũng như lòng kính trọng dành cho nhau. Để cuối cùng, đời sống hôn nhân của họ chỉ là sự cam chịu vì con cái mà sống với nhau. Cũng có không ít người quyết định đập nát gia đình để tìm lối thoát, vợ chồng chia ly và con cái gánh chịu hậu quả khôn lường. Thực trạng ấy nói với chúng ta rằng, sự chung thủy trong tình yêu gia đình là quan trọng, là hoa trái cần sự chăm sóc và vun trồng của cả hai vợ chồng trong bầu khí yêu thương, đón nhận, tin tưởng và tha thứ. Đáng buồn thay, trong thời đại hôm nay, sự chung thủy trong đời sống gia đình dường như trở thành lỗi thời, không ai muốn nói đến. Bởi họ thay chồng như thay áo, đổi vợ như trở bàn tay. họ không còn dám sống thủy chung với nhau cho đến chết nữa. Điều đáng trách là họ đã không dám sống sự thủy chung, nhưng chính họ lại trở thành nguyên cớ đẩy người phối ngẫu vào con đường của sự bất chung. Mà trong đó, một trong những nguyên nhân đưa đến sự bất chung vợ chồng là sự ngoại tình. Trong bài tin mừng hôm nay, trước những luận điệu dễ dãi xem thường luật hôn nhân, Chúa Giê-xu đã lên án những ước muốn bất chính và hành vi ngoại tình. Qua đó, Chúa mời gọi mỗi người, khi sống đời sống hôn nhân, hãy biết tự chủ với những ham muốn nhục dục chóng qua, để cùng nhau gìn giữ hạnh phúc gia đình. Đồng thời, biết lấy tình yêu và sự tin tưởng làm nền tảng, xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững. Bởi vì trong giao ước hôn nhân, nếu người chồng hay người vợ khép kín trái tim mình, hay đặt mình quan trọng hơn người bạn đời, thì họ sẽ dễ dàng có những suy nghĩ, lời nói và hành động làm tổn thương đến tình yêu và đẩy nhau vào con đường ngoại tình. Quả thật, sách Đệ Nhị Luật viết, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Đặt vào bối cảnh thời đó, đây là một luật tiến bộ theo hướng tôn trọng người phụ nữ. Bởi thay vì rẫy vợ bừa bãi, thì người chồng phải viết chứng thư, trao tận tay để nàng làm lại cuộc đời. Ở đây, dẫu cho luật này là một sự tiến bộ cho nữ quyền, thì Chúa Giê-xu nói rằng, đó là vì lòng chai dạ đá của họ, nghĩa là từ nguyên thủy thì không có luật ly dị này. Từ nguyên thủy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly. Theo giáo huấn của Chúa Giê-xu, việc phối hợp giữa người nam và người nữ là một biểu lộ của tình yêu trao ban chính mình cho nhau trong sự tự do và hiểu biết. Và tình yêu này đến từ Thiên Chúa. Vì thế, ngoại tình hay ly dị là điều không thể chấp nhận được, bởi đây là thái độ quay lưng lại với luật của Chúa, phản bội lại tình nghĩa phu phụ và phá hủy ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thời nào cũng vậy, hành vi ngoại tình là sự phản bội lớn nhất của người chồng hay người vợ dành cho người phối ngẫu, đã thề nguyện trước Chúa là sống chung thủy với nhau và yêu thương nhau đến trọn đời. Điều này có nghĩa là, muốn cho gia đình hạnh phúc, thì cả hai vợ chồng phải biết xây dựng tình yêu của mình trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu đón nhận tất cả, tha thứ mọi sự, tin tưởng hoàn toàn cho nhau, và yêu thương nhau đến nỗi hiến dâng cả mạng sống của mình. Xóa bỏ hay quên đi tình yêu này, đời sống hôn nhân sẽ không còn nền móng và sẽ đổ vỡ. Bởi vì đời sống hôn nhân không đặt nền tảng trên lề luật, cũng chẳng đặt trên tiền tài danh vọng hay sắc dục chóng qua, nhưng đặt trên nền tảng tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, mà người nam trao cho người nữ, từ đó phát sinh lời cam kết thuộc về nhau vĩnh viễn. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con đang phải đối diện với nhiều nguy cơ khiến cho gia đình đổ vỡ. Xin Chúa hãy đến và ở lại với gia đình chúng con, để chúng con biết lấy tình yêu của Chúa làm nền tảng, từ đó xây dựng tình yêu chung thủy của chúng con với nhau trọn đời. Amen.
Từ nay chung thiên bên nhau nên nghĩa vợ chồng một lòng. Từ nay theo gương Giê-xu thương mến chân tình người yêu thành tín.
Rồi mai khi con thêm đông nuôi dưỡng một lòng cho con vui ngoan, xin Chúa nhân lành phương ban muôn ơn, duyên tình đẹp hơn nắng hồng. Xin dâng bao nhiêu mơ ước, trọn đời được luôn tin chung. Xin luôn yêu nhau say đắm, một tình còn xinh đẹp mãi. Xin cha thương ban ân phúc, hai người đẹp duyên thắm tươi. Khi vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng nhạt phai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc. Linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Tâm Năm. Trong tuần đầu tháng 6 vừa qua, các linh mục đang làm công tác mục vụ trong giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về tòa giám mục để tham dự tuần tĩnh tâm thường niên. Đây là dịp thuận tiện để các linh mục có thời gian nhìn lại sứ vụ của mình, nhìn lại hoạt động mục vụ trong suốt một năm qua. Hơn nữa, đây còn là thời gian quý báu để duyệt xét lại tâm hồn của mình, định hướng và quyết tâm cho hành trình sứ vụ mục tử. Trước khi bước vào tuần tĩnh tâm, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chia sẻ với các linh mục giáo phận về dự án xây dựng trung tâm Đức Mẹ Núi Cuối và kêu gọi quý cha cùng cộng tác với ngài. Đức cha dự kiến sẽ khởi công công trình này vào ngày 15 tháng 8 năm nay. Tuy lo lắng về kinh phí, nhưng Đức cha rất ngạc nhiên về lòng quảng đại của quý cha, của quý ân nhân và nhất là của mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Tiếp đến, Đức cha Chánh Giuse ngỏ lời với các linh mục về tuần tĩnh tâm. Ngài kêu gọi các linh mục hãy gạt bỏ mọi lo toan bề bộn ngoài giáo xứ để cùng vào sa mạc với Chúa. Vị giám phòng cho linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc là Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, với chủ đề linh mục giáo phận nên thánh nhờ thực thi sứ vụ thương xót và sứ vụ loan báo tin mừng. Các đề tài bao gồm linh mục và sự thánh thiện, đường nên thánh của linh mục, lòng thương xót, linh mục sống lòng thương xót, Chúa Giêsu loan báo tin mừng, suy tư về sứ mạng loan báo tin mừng tại Việt Nam, chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giêsu qua hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô. Thời gian tĩnh tâm kéo dài đến trưa mùng 8 tháng 6. Trong giờ huấn đức bế mạc, Đức cha Chánh Giuse gửi lời cảm ơn đến quý cha đã đáp lời mời gọi của ngài tham dự tuần tĩnh tâm thật sốt sắng. Đức cha cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi thành phần dân Chúa đã cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm của các linh mục được tốt đẹp. Cũng trong giờ này, cha Giuse Đoàn Xuân Linh, trưởng ấn tòa giám mục, đã công bố văn thư bổ nhiệm của Đức cha Chánh giáo phận về nhân sự cho trung tâm Đức Mẹ Núi Cuối và các vấn đề liên quan đến công việc xây dựng trung tâm hành hương. Những ngày tĩnh tâm của linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc kết thúc bằng giờ chầu thánh thể tạ ơn. Trong giờ chầu này, hiện diện trước Chúa Giêsu thánh thể và trước vị bản quyền địa phương, tất cả các linh mục cùng lặp lại lời tuyên hứa khi chịu chức để nói lên việc xác tín vào ơn gọi và sứ vụ linh mục mà Chúa đã trao phó, đồng thời cũng nói lên sự vâng phục đấng bản quyền địa phương. Sau giờ chầu tạ ơn, các linh mục trở về nhiệm sở với ân sủng, bình an và với những thao thức mới đầy quyết tâm và dấn thân. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi thư mừng đại thọ người sáng lập thần học giải phóng. Theo tin của tạp chí Cruz, Đức Giáo Hoàng Francisco vừa gửi thư chúc mừng sinh nhật thứ 90 của cha đẻ thần học giải phóng, và cảm ơn Ngài vì các đóng góp của Ngài cho giáo hội công giáo, và tình yêu thương đối với người nghèo. Vì cha Gustavo Gutierrez, dòng Đa Minh, chuẩn bị mừng sinh nhật vào ngày mùng 8 tháng 6, nên Đức Giáo Hoàng Francisco bảo đảm với cha là Ngài sẽ cầu nguyện trong giờ phút đầy ý nghĩa này của đời cha. Đức Francisco viết thêm: cảm ơn cha vì các cố gắng của cha và vì cách cha thách thức lương tâm mọi người, để không một ai còn dửng dưng đối với thảm kịch nghèo đói và loại trừ. Cha Gutierrez, người Peru, là một trong các sáng lập viên chính của thần học giải phóng, một phong trào nổi bật ở Nam Mỹ trong các thập niên 1960 và 1970, như một cách đáp ứng nhu cầu người nghèo của châu Mỹ Latin và như lời mời gọi thoát khỏi các cơ chế xã hội bất công. Trong thập niên 1990, Thánh bộ Giáo lý Đức tin, lúc ấy dưới sự điều khiển của Đức Benedicto thứ 16, tỏ ý lo ngại về một số luồng tư tưởng của thần học giải phóng vì bị chính trị hóa và dựa vào các ý niệm và phân tích Marxist. Tuy nhiên, Đức Benedicto thứ 16 ca ngợi nhiệt tâm của thần học giải phóng đối với công bằng xã hội và người nghèo. Đức Francisco cũng theo đường hướng của vị tiền nhiệm, bất đồng với việc chính trị hóa của phong trào này, trong khi có thiện cảm với quan tâm của nó đối với người nghèo. Trong lá thư mừng sinh nhật, Đức Francisco cảm ơn cha Gutierrez vì các đóng góp của Ngài cho giáo hội và nhân loại qua việc phục vụ thần học và ưu tiên cho người nghèo và các người bị vứt bỏ trong xã hội của cha. Ngài viết thêm: tôi khuyến khích cha tiếp tục cầu nguyện và phục vụ người khác, làm chứng cho niềm vui tin mừng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp một cựu tù nhân bị tù oan gần 20 năm. Sau buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp và chào ông Tomás Comeda, 41 tuổi, một cựu tù nhân bị tù oan gần 20 năm trời. Năm 2000, Tomás bị kết án đã hãm hiếp và giết chết một thiếu nữ 15 tuổi. Hai chuyên viên của Đại học Brocklow nói rằng, trên cổ của nạn nhân có các dấu răng của Tomás. Đó không phải là sự thật, nhưng chàng thanh niên Tomás đã phải đợi đến 20 năm để sự vô tội của anh được xác nhận và được ra khỏi nhà tù, nơi chôn vùi 20 năm tuổi trẻ của anh. Trong nhà tù, Tomás chịu nhiều sỉ nhục từ các bạn tù vì tội ác mà họ nghĩ anh đã phạm đối với một trẻ vị thành niên. Tomás và gia đình dự kiến đến cầu nguyện trước mộ Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Nhưng một linh mục bạn biết ông đang ở Roma nên đã đưa ông đến dự kiến buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, và sau đó ông được gặp Ngài, và Ngài đã chào thăm ông. Đức Thánh Cha Francisco thật sự xúc động trước câu chuyện của Tomás. Ngài đã tặng ông và gia đình các chuỗi mân côi và chụp hình với họ. Đức Hồng Y Tân Cử Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã mời ông Tomás dùng cơm trưa ở nhà của Ngài. Bữa ăn được Enzo, một cựu tù nhân đã ở tù 20 năm nấu. Ông Enzo hiện nay là cộng tác viên của sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Mỗi tuần, ông nấu thức ăn để phân phát cho người nghèo và người vô gia cư ở các nhà ga của Roma. Khi nghe câu chuyện của Tomás, ông Enzo cũng xúc động và nói: tôi hiểu việc ở tù thế này có nghĩa gì, và hiểu anh đã bị thương tổn bởi các tù nhân khác như thế nào. Enzo đã quyết định nấu một bữa ăn cho Tomás như ông chưa từng ăn trước đây, và như ông không thể được ăn, khi ở đằng sau song sắt nhà tù. Tiên giáo phận Thanh Hóa. Giáo phận Thanh Hóa chia tay và tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Chiều Chủ nhật, mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Giám quản Giáo phận Thanh Hóa, đã chủ sự thánh lễ chia tay với giáo hạt chính tòa, cách riêng với giáo xứ chính tòa, nơi mà Đức Tổng Giám mục Giuse với cương vị là cha chính xứ. Đầu thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Bình, thường vụ giáo xứ chính tòa, đã ôn lại vài nét hoạt động mục vụ của Đức Tổng Giám mục nơi giáo phận Thanh Hóa nói chung và cộng đoàn giáo xứ chính tòa nói riêng, đồng thời nói lên lời cảm ơn Đức Tổng Giuse với lời cầu chúc Đức Tổng hoàn thành sứ vụ mà giáo hội đã trao phó. Trong lời đáp từ, Đức Tổng Giuse nói: "Quả thật, chiều hôm nay, một buổi chiều đặc biệt, buổi chiều chia ly, nhưng tôi không nghĩ thế. Buổi chiều này, chúng ta có mặt nơi đây để nói lời cảm ơn nhau, cảm ơn Chúa đã cho chúng ta khoảng thời gian để sống cùng nhau." Tiếp tục những dòng cảm xúc, Đức Tổng Giuse chia sẻ tiếp: "Với tôi, người Thanh Hóa đẹp lắm, lịch thiệp lắm. Dù tôi có đi đâu xa, đến bất kỳ nơi nào, thì người Thanh Hóa trong lòng tôi vẫn là đẹp nhất. Mỗi lần tiếp xúc lại giúp tôi có thêm một người bạn và hiểu nhau hơn. Tôi làm được rất nhiều việc, không phải vì tôi giỏi, mà là do sự hợp tác, hiệp thông của anh chị em với tôi. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, tôi rất vui vì được làm cha xứ chính tòa. Mỗi lần dâng lễ nơi đây, tôi được gần gũi với anh chị em hơn. Ở đất Thanh Hóa này, đi đâu tôi cũng thấy niềm vui. Tôi vui mừng và hạnh phúc khi nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của anh chị em. Khi đi khỏi mảnh đất thân yêu này, tôi sẽ chỉ mang theo niềm vui, những kỷ niệm đẹp. Ra đi là một sứ mệnh, không phải là một nỗi buồn hay chết ở trong lòng. Tôi như đang đi trên hành trình của mình. Hành trang tôi có là những kỷ niệm thân yêu ở Thanh Hóa." Thánh lễ kết thúc với tâm tình tri ân và cảm mến. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư của Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, gửi cộng đồng dân Chúa giáo phận về việc cử hành năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam. Toàn văn lá thư như sau. Tòa giám mục Quy Nhơn, số 116 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Thư Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn gửi cộng đồng dân Chúa giáo phận về việc cử hành năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam. Anh chị em thân mến, ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên phong 117 chân phước tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh, trong đó có 3 vị thuộc giáo phận Quy Nhơn là Thánh Francisco Isidoro Gazer Lăng Kính, linh mục, mất năm 1833, Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, trùng cả, mất năm 1855, và Thánh Stefano Teodo Quienot Thể, giám mục, mất năm 1861. Nhân mừng kỷ niệm 30 năm ngày tuyên phong hiển thánh này, 1988-2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin tòa ân giải tối cao cho phép mở năm thánh tại Việt Nam và đã được chấp thuận. Ngày 1 tháng 5 năm 2018, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi đến cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam thư công bố năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam. Năm thánh bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2018, kỷ niệm ngày phong thánh, đến ngày 24 tháng 11 năm 2018, lễ các thánh từ đạo Việt Nam. Tại giáo phận Quy Nhơn, lễ khai mạc năm thánh sẽ được cử hành vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2018 tại nhà thờ chính tòa. Lễ bế mạc sẽ được cử hành cũng tại nhà thờ chính tòa vào chiều ngày 23 tháng 11 năm 2018 với phụng vụ lễ trọng kính các thánh từ đạo Việt Nam. Ngoài ra, theo thư công bố năm thánh, trong mỗi giáo phận, đấng bản quyền sẽ chỉ định một nhà thờ hoặc một trung tâm làm địa điểm hành hương trong năm thánh. Tại giáo phận Quy Nhơn, địa điểm hành hương năm thánh cho cả giáo phận là nhà thờ Gò Thị, tọa lạc tại vùng đất đã lưu lại dấu ấn sâu đậm của hai vị thánh được tôn phong cách đây 30 năm, là thánh giám mục Stefano Quienote và thánh trùm cả Andre Nguyễn Kim Thông. Trong năm thánh này, các tín hữu được hưởng ơn toàn xá khi tham dự lễ khai mạc và bế mạc năm thánh, khi hành hương đến địa điểm đã được chỉ định, với những điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, rồi kết thúc bằng kinh lạy cha và kinh tin kính. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục mong muốn mỗi người hãy sống tinh thần sám hối hy sinh, thực hiện các việc bác ái tông đồ đối với những người nghèo khổ bất hạnh, chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các thánh từ đạo Việt Nam. Đặc biệt, mỗi người hãy sống tinh thần từ đạo trong môi trường hiện nay. Để thực hiện điều này, các gia đình công giáo hãy từ bỏ những ham muốn bất chính và tính toán ích kỷ. Những anh chị em sống đời thánh hiến, hãy từ bỏ những ham muốn tự nhiên để sống trọn vẹn theo các lời khuyên phúc âm. Các linh mục hãy trung thành với lời thề hứa khi chịu chức, tận tụy thi hành sứ vụ đã được giao phó. Giáo phận Quy Nhơn đang sống trong thời gian sắp kết thúc năm thánh giáo phận, mừng 400 năm loan báo tin mừng. Trong đó, cuộc đời và cái chết anh hùng vì đức tin của các vị từ đạo giáo phận, không những đã góp phần to lớn vào việc loan báo tin mừng, mà còn trở thành mẫu gương cho mỗi người chúng ta hôm nay. Vì vậy, năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam, bắt đầu vào thời gian sắp kết thúc năm thánh giáo phận, cũng là dịp để mọi người ý thức hơn về những định hướng của năm thánh giáo phận. Nhờ đó, những gì chúng ta có được trong năm thánh giáo phận sẽ tiếp tục phát triển trong năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam, cũng như trong thời gian tiếp theo sau đó. Để tránh thái độ xem thường sự kiện năm thánh và tình trạng mỏi mệt vì lý do có nhiều năm thánh liên tiếp, các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu hãy tích cực tìm ra những sáng kiến mục vụ mới mẻ và sinh động, mang chiều kích hiệp nhất, chứng nhân và truyền giáo. Nguyện xin Đức Mẹ Maria là nữ vương các thánh từ đạo, các thánh từ đạo Việt Nam, các thánh từ đạo giáo phận Quy Nhơn, các tiền nhân đã hy sinh mạng sống và công sức vì đạo Chúa mà nay đang được hưởng vinh quang thiên quốc, chuyển cầu cùng Chúa cho giáo phận Quy Nhơn và mỗi người chúng ta, được luôn can đảm sống và làm chứng cho đức tin trước mặt mọi người. Tòa Giám mục Quy Nhơn, ngày 9 tháng 6 năm 2018. Matteo Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn thư Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn gửi cộng đồng dân Chúa giáo phận về việc cử hành năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo tại Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tìm hiểu trước về điều răn thứ tư, chúng ta đã nói về trách nhiệm phải tôn kính cha mẹ, về những tương quan giữa gia đình và xã hội. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về các bổn phận của các thành viên trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, và đặc biệt của con cái đối với cha mẹ. Trước hết, điều răn thứ tư dạy con cái phải có bổn phận với cha mẹ. Thánh Phaolô nói tình phụ tử của Thiên Chúa là nguồn mạch tình phụ tử nơi loài người. Đó là lý do chính Thiên Chúa đòi hỏi con cái phải có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Lòng tôn kính của con cái đối với cha mẹ được gọi là lòng hiếu thảo, phát xuất từ lòng biết ơn đối với người đã sinh thành dưỡng dục mình. Sách Huấn Ca đã dạy, hãy hết lòng tôn kính cha con, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành của các đấng. Lòng hiếu thảo được bày tỏ qua sự vâng phục chân thành. Cũng vậy, sách Châm Ngôn dạy rằng, hỡi con, mệnh lệnh cha truyền con hãy lo tuân giữ, lời mẹ dạy dỗ con chớ bỏ ngoài tai. Bao lâu còn chung sống với cha mẹ, con cái phải tuân giữ mọi điều cha mẹ dạy, vì lợi ích của mình và của gia đình. Đó cũng chính là lời Thánh Phaolô dạy, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Ngoài ra, trẻ em cũng phải vâng lời thầy cô và người giám hộ. Tuy nhiên cần phải nói thêm rằng, trong trường hợp nếu cha mẹ chỉ bảo một điều xấu, thì theo lương tâm, con cái không buộc phải vâng lời. Ngay cả khi đã trưởng thành, con cái vẫn phải tiếp tục tôn kính cha mẹ, sẵn sàng bàn hỏi và đón nhận những lời khuyên đúng đắn của các ngài. Hoặc khi không còn chung sống với cha mẹ, con cái vẫn phải tôn kính vì như đã nói, nợ sinh thành dưỡng dục không bao giờ trả hết được. Điều răn thứ tư còn dạy con cái đã trưởng thành, biết trách nhiệm đối với cha mẹ, về vật chất cũng như tinh thần. Khi các ngài già yếu, bệnh tật, cô đơn hay hoạn nạn. Chính Chúa Giêsu đã nhắc lại bổn phận biết ơn này trong một số trường hợp, nhất là khi người khiển trách những người Pha-ri-sêu đã dựa vào luật lệ riêng mà bỏ qua bổn phận của họ đối với cha mẹ. Bên cạnh đó, lòng hiếu thảo với cha mẹ cũng dạy các Kitô hữu biết ơn những kẻ đã giúp mình lãnh nhận đức tin, ân sủng bí tích thánh tẩy và đời sống trong hội thánh. Những người này có thể là cha mẹ, ông bà, những phần tử khác của gia đình, các vị mục tử, giáo lý viên, thầy cô hay bạn bè. Kế đó là bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Bổn phận quan trọng của cha mẹ với con cái là giáo dục. Cha mẹ không được xem con cái như sở hữu riêng, nhưng như là quà tặng của Thiên Chúa. Vì thế, họ phải dạy cho con cái biết chu toàn luật Thiên Chúa bằng cách chính họ cũng cho thấy mình vâng phục thánh ý Chúa Cha trên trời. Cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái. Họ thể hiện trách nhiệm này qua việc xây dựng mái ấm gia đình. Đây là nơi thích hợp cho việc giáo dục các đức tính nhân bản. Nơi đây con cái học biết hy sinh, phán đoán lành mạnh, tự chủ, là những điều kiện cho sự phát triển tinh thần tự do đích thực. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng phải dạy cho con cái biết coi trọng các chiều kích tâm linh hơn là những gì thuộc thể lý và bản năng. Và trước hết, cha mẹ có trách nhiệm quan trọng là trở nên gương tốt cho con cái trong đời sống tôn giáo, trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta có câu thương cho roi cho vọt. Điều đó đúng một phần trong một số những hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ không được lạm dụng hoặc hiểu sai câu nói này, nếu không họ sẽ không thể hướng dẫn và giáo dục con cái mình đến nơi đến chốn. Chính Thánh Phaolô đã nhắn nhủ rằng, những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng bằng cách khuyên răn và sửa dạy thay mặt Chúa. Điều quan trọng là phải yêu thương con cái thực sự, nhờ đó có những hướng dẫn cụ thể và phù hợp, theo đúng với tinh thần của tin mừng. Gia đình cũng chính là môi trường tự nhiên để chuẩn bị con người sống tình liên đới và nhận các trách nhiệm trong cộng đồng. Vì thế, cha mẹ phải dạy cho con cái biết tránh những cám dỗ và sự sa đọa trong xã hội loài người. Nhờ ơn của bí tích thống hối, cha mẹ nhận trách nhiệm và đặc quyền giáo dục đức tin cho con cái từ lúc chúng còn nhỏ, đưa con cái hòa nhập vào đời sống của hội thánh. Chính nếp sống gia đình có thể tạo nên những tâm tình tốt đẹp, chuẩn bị và nâng đỡ đức tin sống động cho con cái trong suốt cuộc đời. Ngược lại, chính con cái cũng góp phần giúp cho cha mẹ sống thánh thiện khi chu toàn trách nhiệm của mình. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ tôn trọng và yêu thương chúng qua việc chăm sóc và lưu tâm dưỡng dục, đáp ứng những nhu cầu thể xác và tâm linh của chúng. Khi chúng lớn lên, cha mẹ giúp con cái biết sử dụng lý trí và tự do, biết chọn lựa giữa đúng và sai, biết phân biệt phải và trái. Tuy nhiên, cha mẹ phải tránh ép buộc con cái trong việc chọn nghề, cũng như trong việc chọn người bạn đời. Trong trường hợp này, cha mẹ có thể giúp đỡ con cái bằng những ý kiến khôn ngoan, nhất là khi con cái chuẩn bị lập gia đình. Như vậy, điều răn thứ tư dạy con cái có trách nhiệm vâng lời giúp đỡ, chăm lo phụng dưỡng cha mẹ về vật chất cũng như tinh thần khi các ngài còn sống cũng như đã qua đời. Về phần mình, cha mẹ cũng có trách nhiệm trong việc hướng dẫn và giáo dục, giúp chúng nên người và hòa nhập vào cộng đồng xã hội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về tương quan giữa gia đình và xã hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Đời con luôn vui hát ca đẹp màu. Khi cha yêu chẳng còn bên con nữa, thuyền lên đến giữa đời hải bình. Đời khi con còn tiếng mẹ ru, con như cánh chim lạc chung mình.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến,
chúng ta đã biết các lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah về đấng Messiah hay đấng cứu thế trong lịch sử cũng như trong cử hành phụng vụ. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ dẫn chúng ta sang một chủ đề khác, đó là Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Thiên Chúa dùng đế quốc Assur như cây roi để sửa trị dân của người. Nếu chúng ta tin Thiên Chúa là chủ lịch sử thế giới và là chủ lịch sử đời mình, thì chúng ta sẽ sống bình an và phó thác, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, hay đón nhận bất kỳ biến cố vui buồn nào trong cuộc sống, bởi vì Thiên Chúa có thể dùng bất cứ dấu chỉ thời đại nào để sửa dạy chúng ta.
Và cuối cùng thì tôi muốn nhắc các anh chị ở chương 10 trong sách Isaiah, lúc mà Isaiah gọi là hạch tội đế quốc Assyria đó, thì có một điểm này không biết là trong các nhóm chia sẻ có quan tâm không. Isaiah nói rằng khốn thay Assyria, ngọn roi ta dùng trong cơn thịnh nộ, trận lôi đình của ta là cây gậy trong tay nó, ta sai nó đến với một dân tộc vô luân, ta truyền cho nó đến với một dân chọc giận ta, để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt, để giày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường. Biết có ai để ý cái câu này? Có nghĩa là nếu người ta nhìn ở trên bình diện tự nhiên á, thì lúc bấy giờ dân Israel bị đế quốc Assyria nó tấn công, nó xâm lăng, nó tàn phá, phải không? Đó là trên bình diện tự nhiên. Nhưng mà Isaiah lại nói rằng Assyria này nó là ngọn roi của Chúa. Rõ ràng là ngọn roi của Chúa này, là trận lôi đình của Chúa. Như vậy thì hóa ra là chính Chúa dùng đế quốc Assyria để sửa trị dân của Ngài. Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Nhưng mà rồi chính đế quốc Assyria cũng bị Chúa lên án, bởi vì họ không có phụng sự Đức Chúa, mà họ chỉ làm theo cái bản năng tự nhiên, cái bản năng tàn sát, chính họ cũng bị lên án. Cái lời sấm này khiến cho tôi muốn chia sẻ với các anh chị là nếu mà thực sự chúng ta nhìn Thiên Chúa mà mình tin là đấng làm chủ cả lịch sử thế giới này và làm chủ cuộc đời riêng của mình, nếu thực sự là mình dám tin như vậy đó, thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng vẫn có thể sống bình an và phó thác. Nhiều khi mình mất bình an là bởi vì mình chỉ nhìn ở trên bình diện tự nhiên, thế này, thế kia, thế nọ. Mình nhìn ở trên bình diện tự nhiên. Và nếu mà mình vượt lên trên cái bình diện tự nhiên đó để mình khám phá rằng Thiên Chúa là chủ của lịch sử, Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình, và mọi biến cố ở trong cuộc đời của mình xảy ra không có ở ngoài con mắt Chúa đâu, nhưng mà Chúa dùng mọi biến cố đó để giáo dục mình, thì tôi tin là chúng ta sẽ giữ được sự bình an. Có lẽ lúc đó giả như có một cái biến cố nó buồn, thế thì thay vì mình phẫn nộ rồi mình chửi bới, chửi trời, chửi đất, chửi vợ, chửi con, chửi lung tung cả, thế thì mình sẽ bình tĩnh hơn để mà tự hỏi rằng không biết Chúa muốn nói với mình điều gì qua biến cố này. Bởi vì Chúa làm chủ cuộc đời mình mà, làm chủ lịch sử mà. Cái gợi ý này xem ra có vẻ không dễ nuốt đâu nhé. Nó dễ nuốt về mặt lý trí, Các anh chị có thể nghe tôi nói và nghe cũng được đấy, nhưng mà nó không dễ nuốt bằng trái tim của mình đâu. Học cho đến chết vẫn không thuộc. Khi tôi nói với các anh chị cái điều này, không phải tôi dạy các anh chị, mà là tôi nói với chính mình. Thực sự là như vậy. Tôi nói với chính mình. Nói với các anh chị cũng là nói với chính mình. Có lẽ chúng ta phải học cả đời cái điều này, để thực sự dám tin Chúa là chủ của lịch sử và làm chủ cuộc đời của mình. Như vậy thì trong mọi hoàn cảnh, mình vẫn sống phó thác và bình an. Cầu cho nhau để có thể sống được cái tâm tình như vậy.
Không em, biển đông dâng sóng dạt dào, ôi ngọt ngào mạch sông ngất ngây, như muôn đời trắng nước gió mây. Thấy không em, đồi xanh xanh ngát trời xuân, đưa ta về bên suối nghỉ ngơi, cho tâm hồn vui sướng thành. Chúa quan phòng kỳ diệu biết bao, sao con người còn mãi ruồi rong, long đong tìm hạnh phúc nơi nào. Mau hãy quay về nguồn suối bình yên, phó thác vào tay Chúa tình yêu, Chúa gia nghiệp hạnh phúc đời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Từ trái tim của người ôi biết bao tuyệt vời.
Trái tim của người dần mau thắm hồng tươi.
Từ trái tim của Chúa sao hội đang bước tới.
Từ trái tim của người
đang sinh mùa thu đông. Của người đã sáng lên tình trời,
thì trái tim của người mùa xuân đến mọi nơi,
thì trái tim của Chúa an bình cho thế giới,
thì trái tim của người
yêu thương đã lên ngôi.
Kinh cầu trái tim Chúa Giêsu mà chúng ta quen đọc, suy gẫm và cầu nguyện vào tháng 6 hoặc vào mỗi thứ 6 hàng tuần để tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu, chứa đựng nội dung câu kinh tuyệt vời. Câu kinh ấy gieo vào lòng chúng ta tâm tình cậy trông phúc thiện. Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh. Quả vậy, việc xác định rõ chân lý nền tảng, trái tim Đức Chúa Giêsu là nguyên lý và nguồn gốc phát sinh mọi sự tốt lành thánh thiện, giúp chúng ta tin tưởng vững chắc người chính là đấng thánh của Thiên Chúa. Người là đấng thánh hóa, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc từ nơi người. Chúa Giêsu đã gánh và xóa bỏ hết mọi tội lỗi của cả nhân loại chúng ta, nên người làm cho chúng ta nên lành nên thánh. như cành nho gắn liền với cây nho. Tự bản chất sự tốt lành thánh thiện của chúng ta có được là nhờ tháp nhập và luôn gắn kết cuộc đời mình với Chúa Giêsu Kitô. Trong thông điệp về sự tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã nói: Nếu ân cần chịu khó thực hành việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, lẽ nào một linh hồn trung tín lại không đi tới sự hiểu biết tình yêu Chúa Kitô là tuyệt đích đời sống công giáo? Sự tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu chính là tôn thờ tình yêu Thiên Chúa đã được tỏ ra cho chúng ta nơi Chúa Giêsu, đồng thời cũng là biểu lộ lòng yêu mến của ta đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Nói một cách khác, sự tôn thờ này giúp ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa đối với ta, nên ta phải thờ lạy, phải cảm tạ, phải bắt chước. Đồng thời sự tôn thờ này cũng nhắc ta đến cùng đích phải đạt được, là làm cho tình yêu ràng buộc của ta với Chúa và với người khác được hoàn trọn. Như thế, đích nhắm nên lành nên thánh của đời sống chúng ta được bắt nguồn từ trái tim Đức Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta xây dựng tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại. Hơn nữa, tình yêu được nung nấu bởi thánh tâm Chúa sẽ thánh hóa chính tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta mỗi ngày một tốt lành và thánh thiện hơn. Trong cuốn sách Nhật ký tâm hồn, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan 23 đã minh định: Chính trái tim Chúa Giêsu là nơi tôi phải hướng đến để tìm ra giải pháp cho mọi vấn nạn của tôi. Tôi muốn lòng sùng kính trái tim người ẩn giấu trong bí tích tình yêu là thước đo cho tất cả sự tiến bộ tâm linh của tôi. Tôi quyết tâm không để mình ngơi nghỉ cho đến khi tôi có thể thực sự nói rằng tôi đã được tan hòa vào trong trái tim Chúa Giêsu. Thế nhưng, có khi nào trong cuộc đời chúng ta tự hỏi mỗi khi đọc câu kinh này rằng ai có thể nên thánh, nhiệm vụ nên thánh ai phải thực thi? Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Hãy Vui Mừng Hân Hoan đã nói rằng: Để nên thánh không buộc phải là một giám mục, một linh mục hay một tu sĩ. Chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui khỏi công việc bình thường để dành nhiều thời gian cầu nguyện. Trường hợp đó không đúng. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống cuộc đời với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi công việc mình làm ở bất cứ nơi nào mình sống. Anh chị em được mời gọi đến đời sống thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng cách sống quyết tâm của mình với niềm vui. Anh chị em đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng hay vợ của mình như Đức Kitô chăm sóc cho hội thánh. Anh chị em làm việc để kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc với sự liêm chính và kỹ năng trong khi phục vụ mọi người xung quanh mình. Anh chị em là cha mẹ hoặc ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ trẻ nhỏ theo cách của Chúa Giêsu. Anh chị em ở địa vị thẩm quyền ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc cho công ích và từ bỏ lợi ích cá nhân. Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp: Một Kitô hữu không thể nghĩ đến sứ vụ của mình trên thế gian mà không nhìn thấy nó như một con đường để nên thánh, vì đây là ý muốn của Thiên Chúa, sự thánh hóa của anh em. Ước gì mỗi khi đọc lời kinh, chúng ta được thôi thúc và nung nấu tâm tình muốn nên thánh. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen.
Trái tim của người ta thiết luôn đợi chờ. chiên là vậy, lại gặp gỡ tình thân.
Trái tim của Chúa có đồng xanh nắng ấm,
dòng nước trong ngọt ngào cho nó qua mai sau.
Tình trái tim của người tôi buông say buồn
vui. Tình trái tim thấy được tôi,
trái tim của Chúa tâm hồn tôi đổi mới,
trái tim của người tôi thương mình
đi ơi, trái tim rộng mơ, trái tim người muốn tìm yêu chan chứa. Yêu luôn mong chờ, cần ban bao ước mơ, xuân thông ân cứu độ. Ôi trái tim của Chúa, xin giúp con biết yêu thương của Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.